Chương 6: Du kích và động chiến với chiến lược chiến tranh đồn bốt.
Từ ngày đầu kháng chiến toàn quốc, quân đội quốc gia Việt Nam đã có khoảng 85.000 người được tổ chức thành những trung đoàn, tiểu đoàn. Những đơn vị này thực chất do địa phương tổ chức, nuôi dưỡng, trang bị yếu kém, chưa hề được rèn luyện trong đánh tập trung, nhưng vẫn là nòng cốt của lực lượng vũ trang toàn dân. Chúng ta đã sớm nghĩ tới việc sử dụng lực lượng này khi cả nước bước vào chiến tranh. Nếu tung vào những trận đánh lớn, nó rất dễ bị tan vỡ. Chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 22 tháng 12 năm 1946 đã chỉ ra cách đánh của bộ đội chủ lực là triệt để dùng du kích vận động chiến. Vận động là phương thức duy nhất làm cho ta tránh khỏi thế bị động, thoát được những đòn tiến công quyết định của địch nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang non trẻ của ta. Vận động giúp ta giành lại quyền chủ động với những trận đánh có lựa chọn, có chuẩn bị, giành thế bất ngờ nhằm vào những nơi địch thiếu phòng bị, những lúc địch sơ hở. Nó cho phép một quân đội yếu kém đánh lại có hiệu quả một quân đội xâm lược mạnh hơn nhiều lần, mà vẫn bảo tồn được lực lượng theo đúng phương châm càng đánh càng mạnh. Vận động có khi chỉ là di chuyển bộ đội đến một địa điểm dễ ngụy trang hay có đầy đủ lương thực để bộ đội nghỉ ngơi và huấn luyện trong điều kiện tương đối an toàn. Vận động trong trường hợp như vậy chỉ là một sự chuyển quân, một sự cơ động như ta thường nói, không nằm trong kế hoạch tác chiến. Nếu như đặc điểm chủ yếu trong chiến tranh du kích do nhân dân và bộ đội nhỏ tiến hành là bám trụ, ẩn hiện ngay tại địa phương, thì trong tác chiến của bộ đội chủ lực là thường xuyên vận động, đánh địch bất ngờ. Cả hai lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau, nhất là từ khi ta thực hiện phương thức bố trí bộ đội chủ lực thành đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung. Kẻ địch đứng trước một loại hình chiến tranh mới chúng chưa hề gặp phải, cũng chưa hề được mô tả trong bất cứ sách giáo khoa quân sự nào của các học viện quân sự, một cuộc chiến tranh không có mặt trận, không có mục tiêu, với những đòn tấn công bất ngờ từ những hướng mà địch cho là hoàn toàn yên tĩnh. Những tháng đầu kháng chiến toàn quốc, quân đội ta chưa quen với chiến thuật du kích vận động chiến nên đã dẫn tới vỡ mặt trận ở một số nơi. Sau khi được uốn nắn, bộ đội ta đã vận dụng tốt chiến thuật này trong vận động phục kích, gây thiệt hại nặng cho quân địch tới giải vây tại mặt trận Nam Định. Trong vận động tập kích vào thành phố Hải Phòng, khi quân địch vừa tung quân đi càn quét, buộc chúng phải rút về. Trong cuộc tiến công thu đông của địch vào Việt Bắc, bộ đội ta đã vận động đánh địch có hiệu quả lớn với những trận phục kích ở mặt trận đường số 4, mặt trận Sông Lô, mặt trận đường số 3. Mùa xuân năm 1948, bộ đội ta đã tiến hành nhiều trận phục kích và vận động phục kích thắng lợi trên những trục giao thông quan trọng. Nhiều trận có hiệu suất chiến đấu cao, đường số 4 ở Bắc Bộ đã trở thành con đường lửa đối với địch. Nhiều trận phục kích đã diễn ra dọc đường quốc lộ, trên đèo Hải Vân, trên các nẻo đường ở Tây Nguyên. Bộ đội Nam Bộ đã đánh được những trận phục kích xuất sắc. Ngày 7 tháng 3 năm 1948, Trung đoàn Biên Hòa phục kích một đoàn xe 70 chiếc tại La Ngà trên đường Sài Gòn đi Đà Lạt, tiêu diệt hoàn toàn 60 xe. Viên quan Nam Patrick, tổng tham mưu phó quân viễn chinh chết tại trận. Viên quan Nam de Serigne, chỉ huy bán lữ đoàn Lê Dương thứ 13 vừa càn quét ở Đồng Tháp 10 về, bị bắt. Trận La Ngà làm xôn xao dư luận Pháp, vốn coi Nam Bộ là một chiến trường đã bình định xong. Hơn 20 năm sau, trong tập hồi ký của mình, khi nhắc tới trận La Ngà, Salan coi đây là một trận đánh tuyệt diệu cả về tổ chức và chỉ huy nắm thời cơ nổ súng của đối phương. Là trận đánh bất hạnh đối với quân viễn chinh Pháp. Hơn một tháng sau đó, ngày 18 tháng 4 năm 1948, bộ đội khu 9 đánh tiếp trận Tầm Vu, nhanh chóng tiêu diệt một đoàn 24 xe địch, thu nhiều vũ khí, trong đó có một khẩu lựu pháo 105 ly. Điểm nổi bật của trận Tầm Vu là bộ đội ta đã giành chiến thắng trong một trận phục kích giữa vùng đồng bằng có nhiều kênh rạch. Trong những năm đầu, bộ đội ta còn tiến hành một kiểu vận động chiến mang nặng tính chất du kích, thì vấn đề địa hình địa vật, vấn đề đánh ngày hay đánh đêm, đánh địch từ xa hay đánh gần đã được đề ra để cân nhắc, nghiên cứu. Hướng giải quyết các vấn đề ấy đều nhằm một mục đích là hạn chế đến mức cao nhất chỗ mạnh tuyệt đối của địch về vũ khí và phương tiện chiến tranh, đặc biệt là hỏa lực của pháo binh, xe tăng và máy bay. Những trận thắng giòn giã của quân ta lúc bấy giờ phần lớn đã diễn ra trên chiến trường rừng núi, được tiến hành ban đêm và phát huy hiệu quả của cách đánh gần. Đánh trên chiến trường rừng núi thì rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Sức mạnh của địch về hỏa lực các loại khó phát huy, Đánh đêm thì ta có điều kiện tiếp cận, còn địch thì khó phát hiện ra. Đánh gần thì ta khai thác thế mạnh về tinh thần chiến đấu, còn địch thì khó sử dụng các loại hỏa lực tầm xa của chúng. Bởi vậy, khả năng đánh địch trên chiến trường rừng núi, đánh đêm và đánh gần đã trở thành sở trường của quân đội ta cả mãi về sau này. Ở đây, tôi muốn nói đến vấn đề triển khai bộ đội tương đối lớn, tác chiến thời gian tương đối dài trên địa hình đồng bằng. Đây là một vấn đề quan trọng suốt những năm kháng chiến chống Pháp đã được đặt ra để nghiên cứu giải quyết và đã từng là một hạn chế lớn đối với khả năng tác chiến của bộ đội ta. Trong nhiều năm, trên địa hình chống trải, bộ đội ta chỉ có thể đánh những trận nhỏ, khéo ngụy trang, khéo tạo bất ngờ, đánh nhanh, rút nhanh. Phải đợi đến những ngày bộ đội ta xây dựng trận địa tiến công và bao vây trên chiến trường Điện Biên Phủ thì vấn đề dùng bộ đội lớn đánh liên tục suốt ngày đêm mới được giải quyết. Như vậy, xu kích vận động chiến của ta, các vận động chiến quy mô lớn trong chiến tranh hiện đại, với cách đánh của những binh đoàn lớn vận động từ xa, tiến quân thật sâu, bao vây chia cắt để đến tiêu diệt những binh đoàn lớn đang vận động hoặc mới đóng quân của địch, tiêu diệt lực lượng lớn của đối phương trên một chiến trường rộng. Xu kích vận động chiến của ta là hình thức tác chiến của một đội quân trẻ hoạt động với những đơn vị tiểu đoàn, trung đoàn, là hình thức tác chiến quá độ của một giai đoạn. Thực tiễn đã chứng minh, cách đánh sáng tạo ấy đã phát huy hiệu lực trên chiến trường, tránh được những thất bại có thể xảy ra, mang lại những thắng lợi có ý nghĩa cho bộ đội ta. Nó bao gồm những trận phục kích, tập kích, tiêu diệt địch đang vận động hoặc ở những nơi địch mới lấn chiếm, chưa kịp củng cố công sự. Nó chính là vận động đánh nhỏ. Con đường phát triển của nó là từ vận động đánh nhỏ, tiến lên vận động đánh lớn, bao gồm cả đánh địch ngoài công sự và trong công sự. Do vậy, bước sang năm 1949, khi ta đề ra nhiệm vụ tích cực chuẩn bị để chuyển sang giai đoạn mới, thì ranh giới giữa tác chiến của dân quân du kích và tác chiến của bộ đội, nhất là bộ đội chủ lực, ngày càng rõ rệt. Ta đã đề ra phương châm tác chiến, du kích chiến là cơ bản, vận động chiến là phụ trợ. Nếu chiến tranh toàn dân của ta có những điểm đặc thù, thì chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp cũng không phải diễn ra như các cuộc chiến tranh thông thường. Ngay sau khi cái gọi là cuộc diễu hành quân sự Promenade Militaire của tướng Leclerc thất bại, chiến tranh du kích phát triển ở Nam Bộ, thì quân đội viễn chinh Pháp đã phải quay về với những chiến thuật cổ truyền của một quân đội xâm lược là chiếm đóng và bình định. Việc chiếm đất bắt đầu bằng một cuộc hành binh có xe tăng, trọng pháo mở đường, máy bay tổ chiến yểm trợ cho những đơn vị bộ binh tiến đánh. Tiếp đó, lực lượng tiến công rút đi sau khi để lại một bộ phận nhỏ binh lính và những sĩ quan cấp thấp chia nhau đóng thành những đồn bốt tiến hành việc quân quản. Chúng phục hồi những chức sắc của thời kỳ thực dân trước đây với những người trong bộ máy tay sai cũ, tổ chức thân binh với nhiệm vụ loại trừ mọi lực lượng kháng chiến, bảo vệ sự an ninh tại vùng đất mới chiếm. Những đồn bốt này đã xuất hiện trên đất nước ta từ cuộc xâm lược lần thứ nhất với Liêu Tây và Gallieni. Dựa vào những đồn bốt, chúng đã xúc tiến việc bình định, thực hiện cái gọi là vết sầu loang. Ngày nay, trong tình hình mới, chiến thuật ấy lại được cải tiến tùy theo trình độ trang bị và năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang ta ở từng vùng. Tại Nam Bộ, lúc đầu quân Pháp chiếm những đình chùa hay những ngôi nhà gạch kiên cố làm nơi đóng quân. Với De La Tuyer, người thay thế Niu làm tư lệnh quân Pháp ở Nam Bộ, nó trở thành những tháp canh. Đó là những chòi cao khoảng 5-6 mét, xây bằng gạch hoặc những vật liệu tre, cũ kiếm được ở địa phương, chứa từ nửa đến một tiểu đội do một sĩ quan hoặc hạ sĩ quan Pháp chỉ huy. Với hệ thống tháp canh dày đặc, quân Pháp đã kiểm soát những vùng đồng bằng rộng lớn, phát hiện mọi hoạt động của ta, bảo vệ những đoàn quân xa, di chuyển hoặc tìm bắt cán bộ, xây dựng mạng lưới tề. Điệp. Sau ngày kháng chiến toàn quốc, Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng, những đồn bốt mới xuất hiện ở Bắc Bộ. Tại đây, nó trở thành những cứ điểm với số quân đông hơn, hỏa lực mạnh hơn và cách bố phòng cẩn mật hơn. Lực lượng đồn trú mỗi nơi từ một trung đội tới một đại đội. Ở những vị trí trọng yếu, quân đồn trú toàn là lính Âu Phi. Những cứ điểm được bố trí thành hệ thống nằm trong lưới lửa bảo vệ của hỏa lực pháo binh. Khi cần thì sẽ được cứu viện bằng lực lượng ứng chiến. Hiểu rõ trình độ trang bị yếu kém của bộ đội ta, công thức bộ chỉ huy quân Pháp dùng lúc này là cứ điểm nhỏ, đội quân ứng chiến nhỏ. Hệ thống cứ điểm nhỏ vừa có nhiệm vụ khống chế những vùng trọng yếu, hình thành thế chia cắt, bao vây, ngăn chặn bộ đội ta từ xa, vừa làm nhiệm vụ chỗ dựa cho hội tề, gián điệp hoạt động, lùng sục cơ sở cách mạng vây bắt cán bộ, o ép nhân dân địa phương. Đội ứng chiến nhỏ vừa là lực lượng ứng cứu cho những đồn bốt khi bị quân ta tiến công, vừa là lực lượng đánh phá những vùng địch nghi có cơ quan, bộ đội, công xưởng, kho tàng của ta. Đối với quân đội viễn chinh thì biện pháp chiến lược có tầm quan trọng bậc nhất là quyết sách do tướng Valery đề xướng, tập trung lực lượng lớn tấn công tiêu diệt khu cố thủ Việt Minh, đặc biệt là cơ quan đầu não. Chiến tranh đồn bốt là biện pháp chiến lược có tầm quan trọng không kém, nó có tác dụng quyết định đối với nhiệm vụ chiếm đất và Bình Định nhằm hoàn thành mục tiêu của cuộc chiến tranh xâm lược. Người Pháp ví nó với chiến tranh chiến hào trong đại chiến thế giới lần thứ nhất. Vận chuyển trên đường giao thông là một nhược điểm lớn của địch trong chiến tranh mà ta cần triệt để khai thác. Nhưng chỉ với những trận phục kích không đủ để buộc quân địch phải thu hẹp địa bàn chiếm đóng để mở rộng vùng giải phóng, giành lại nhân lực vật lực là nguồn dự trữ cơ bản cho cuộc kháng chiến lâu dài. Và chính là với chiến thuật những tháp canh, cứ điểm nhỏ, địch sẽ hạn chế những trận phục kích của ta. Trong năm 1948, tại Nam Bộ, De La Tuya đã nâng con số tháp canh từ 500 lên 2.000. Trên những đường giao thông quan trọng, mỗi km lại có một tháp canh. Binh lính ở từng tháp canh nhìn thấy nhau, kịp thời báo hiệu khi bộ đội du kích xuất hiện. Những đoàn quân xa đều có xe bọc thép mở đường và binh lính hộ tống. Với những biện pháp này, người Pháp tuyên bố ở đồng bằng Nam Bộ, số những trận phục kích của ta đã xuống thấp hơn số tai nạn xe cộ trên đường giao thông. Chiến tranh du kích phát triển mạnh có khả năng thu hẹp phạm vi kiểm soát của những đồn binh, nhưng ít có khả năng loại trừ chúng. Và chính những đồn binh này lại là trở ngại cho phát triển chiến tranh du kích. Nhờ những đồn binh, quân địch với số lượng không đông vẫn khống chế được những địa bàn chiến lược quan trọng, đông dân, nhiều tài nguyên. Từ sau cuộc tiến công lên Việt Bắc, số cứ điểm nhỏ của Pháp phát triển rất nhanh. Ở Cao Bắc Lạng, từ 68 vị trí đầu năm 1948 đã tăng lên 79 vị trí vào giữa năm, với số quân chiếm đóng tăng từ 2.500 lên 6.900. Vùng Tây Bắc và Đông Bắc, địch đóng thêm 100 cứ điểm, liên khu 3 thêm 53 cứ điểm, đưa số quân chiếm đóng từ 12.000 lên 25.000. Điều này chứng tỏ sau khi mở rộng đáng kể phạm vi chiếm đóng ở Bắc Bộ, địch đang chuyển sang thực hiện chiến thuật siết chặt và vết dầu loang. Nghị quyết Hội nghị Trung ương mở rộng trung tuần tháng Giêng năm 1948 đã đề ra quét những đồn lẻ của giặc, bắt địch thu hẹp địa bàn lại. Cùng với những trận phục kích, tiêu diệt những đồn bốt là cái trận đứng. Quá trình Bình Định hoàn tất nhiệm vụ tái chiếm thuộc địa của quân viễn chinh. Nó cho phép ta giành lại những vùng đất đã mất cùng với nhân dân, tài nguyên và cả những vị trí quan trọng về chiến lược. Mặt khác, hệ thống cứ điểm nhỏ, đặc biệt là những cứ điểm ở vùng rừng núi, đã bộc lộ những nhược điểm mới của địch. Đây chính là một khâu yếu của địch trong chiến tranh. Những cứ điểm nhỏ với số quân không đông, hỏa lực có hạn, đóng cố định tại một vị trí, hầu như hoàn toàn cô lập, ban đêm cho phép ta tập trung một lực lượng nhất định, tiến hành những trận đánh có chuẩn bị kỹ lưỡng, tiêu diệt quân đồn trú và giải quyết vấn đề thương binh trong một đêm và rút lui trước khi trời sáng, không phải đối phó với máy bay, thiết giáp và quân cơ động của địch. Mỗi cứ điểm nhỏ còn là một kho tiếp tế súng đạn, đặc biệt là đạn rất cần cho bộ đội ta lúc này. Đánh bại chiến lược chiến tranh đồn bốt là một việc không thể không làm để đi tới chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Trước mắt, đi đôi với những trận phục kích và vận động phục kích thì tiêu diệt những cứ điểm nhỏ sẽ góp phần làm thất bại một biện pháp chiến lược của địch, đưa cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới. Đây cũng là một sự tập dượt cần thiết để chuẩn bị cho bộ đội ta ngày càng nâng cao khả năng đánh địch trong công sự. Địch càng lún sâu vào phòng ngự thì càng dồn nhiều binh lực vào các cứ điểm. Từ cứ điểm nhỏ đến cứ điểm lớn, với lực lượng trung đội, đại đội, rồi tiểu đoàn, trung đoàn, cho đến hình thức tập đoàn cứ điểm vào thời kỳ cuối của cuộc chiến tranh. Nhiệm vụ khai thác một con đường tiến tới, đánh bại chiến lược chiến tranh đồn bốt được trao cho những tiểu đoàn chủ lực của Bộ. Cuối năm 1947, giữa chiến dịch Việt Bắc, Bộ Tổng tham mưu đã bắt đầu nghiên cứu cách đánh cứ điểm nhỏ. Làm được nhiệm vụ này đối với bộ đội ta không dễ dàng. Chúng ta chưa có kinh nghiệm đánh địch trong công sự, đặc biệt là đánh cứ điểm. Một nhược điểm lớn chưa có khả năng khắc phục trong lúc này là bộ đội ta rất thiếu vũ khí. Qua một năm chiến đấu, ta đã thu được một số vũ khí, trang bị của địch. Nhưng số chiến lợi phẩm này hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của bộ đội đang phát triển nhanh về số lượng. Bộ đội Liên Khu 10 được trang bị khá hơn cả trong toàn quân, nhưng số người có súng cho một đơn vị chỉ mới là 52%. Những tiểu đoàn chủ lực của bộ chỉ đạt được 41%. Chúng ta hoàn toàn không có thuốc nổ để mở hàng rào, thiếu súng trường, rất ít súng liên thanh, đặc biệt là tiểu liên cần cho lúc xung phong. Trong quá trình nghiên cứu, một chiến sĩ Việt Nam mới, trước đây là sĩ quan tình báo của Nhật, đề nghị với trình độ trang bị của bộ đội hiện nay nên chọn cách đánh kỳ tập. Với cách đánh này, cần có tổ chức những đại đội, tiểu đoàn đặc biệt tinh nhuệ, dùng bạch binh, tìm cách bí mật đột nhập đồn, tiêu diệt địch bằng đánh sáp lá cà. Ta đã có kinh nghiệm về kỳ tập qua những trận phai khắt, nà ngần trước Tổng khởi nghĩa. Đây là cách đánh phù hợp với trình độ trang bị, sự thông minh và tinh thần dũng cảm của bộ đội. Nhưng cần tính tới trường hợp địch đề phòng cẩn mật, củng cố công sự, kỳ tập không giải quyết được. Tôi chỉ thị đi đôi với nghiên cứu cách đánh kỳ tập, ta phải nghiên cứu một cách đánh thứ hai, cường tập, có nghĩa là diệt đồn địch bằng sức mạnh, dùng hỏa lực mở cửa đột phá. Sau đó, bộ binh xung phong tiêu diệt quân đồn trú. Như đã nói, ta chưa có kinh nghiệm về cách đánh này và có một nhược điểm lớn là thiếu hỏa lực. Mùa xuân và mùa hè năm 1948, tiểu đoàn 45 của bộ được trao nhiệm vụ đánh một vài cứ điểm nhỏ trong hệ thống phòng ngự của địch ở vùng rừng núi để rút kinh nghiệm. Những trận đánh cứ điểm Tu Vũ 18 tháng 3 năm 1948, Phú Trùng 10 tháng 6 năm 1948 ở Yên Bình, xã đều không thành công. Đánh địch trong công sự khác xa với những trận phục kích khi địch không có công sự che chở. Quân Pháp vốn có nhiều kinh nghiệm bố trí công sự và lý lửa phòng ngự. Mùa hè năm 1948, một số nơi đã áp dụng cách đánh kỳ tập thành công. Tiêu diệt đồn Cẩm Lý ở Bắc Giang là một trận đánh khá tiêu biểu. Một đại đội độc lập cải trang thành phụ nữ gánh gạch vào đồn, rồi bất thần tiến công quân địch. Đại đội trưởng Ngô Ngọc Dương trong khi vật lộn với viên đồn trưởng Nguy Lây. Mặc dù tầm vóc nhỏ bé, nhưng đã làm cho y chết vì tắc thở. Bộ đội diệt và bắt sống cả trung đội đồn trú, thu toàn bộ vũ khí, rồi rút lui an toàn. Sau vài lần bị lừa, địch đã thông báo cho nhau cảnh sát đề phòng, cách đánh kỳ tập gặp khó khăn. Chúng tôi quyết định chọn một vài tiểu đoàn đã qua rèn luyện trong chiến dịch Việt Bắc, nghiên cứu cách tiêu diệt cứ điểm nhỏ bằng sức mạnh, có thể kết hợp cả hai cách kỳ tập và cường tập. Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo việc thực hiện. Các tiểu đoàn được bổ sung cán bộ, quân số, tăng cường vũ khí trước khi đi vào học tập chiến thuật và kỹ thuật. Đầu mùa hè năm 1948, trên một trái đồi gần ngã ba Phú Minh, huyện Đại Từ, nằm giữa khu căn cứ, xuất hiện một cứ điểm có lô cốt, ụ súng và hàng rào lông nhím bao quanh. Đây là sáng kiến của đồng chí Vũ Yên. Tiểu đoàn 11 do anh chỉ huy đã được lệnh chuẩn bị tiêu diệt cứ điểm Phủ Thông do một đại đội Lê Dương đóng giữ trên đường số 3 bảo vệ cho thị xã Bắc Cạn. Đồng chí tiểu đoàn trưởng nhiều lần cùng cán bộ đi trinh sát. Anh quyết định cho bộ đội dựng nên công trình này, dập đúng theo mẫu đồn địch. Phương pháp dựng mô hình cứ điểm địch để bộ đội diễn tập trước khi ra trận lần này là lần đầu, sau này được vận dụng phổ biến trong bộ đội ta. Bộ đội hào đào, đắp ổ súng, xây lô cốt, cắm hàng rào lông nhím bao quanh. Họ đã hiểu vị trí địch cùng với chỗ mạnh, chỗ yếu của nó. Khi đồn đã xây dựng xong, cán bộ chiến sĩ lần lượt vào đó đóng vai quân xanh đối phó thực sự với cuộc tiến công của quân đỏ. Qua nhiều lần tập dượt, họ biết sẽ gặp những khó khăn nào và cần phải làm gì trong trận đánh sắp tới. Súng đạn vẫn là vấn đề nan giải. Mặc dù Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ thị tập trung vũ khí cho những đơn vị sẽ đánh cứ điểm, nhưng mỗi đại đội chỉ có từ 2 đến 3 trung liên. Tiểu liên không đủ cho các tiểu đội trưởng. Một nửa số chiến sĩ phải trang bị bằng mác, búp đa để đánh sáp la cà. Ta không đủ đạn để bịt các hỏa điểm của địch khi bộ đội xung phong. Anh em bàn khắc phục bằng cách bí mật bò sát lô cốt, ném đồ đạn vào lỗ châu mai. Ta không đủ thuốc nổ để phá hàng rào. Các chiến sĩ đã có sáng kiến làm những thang gấp bằng tre, lót phên nứa ở phía sau, vót qua hàng rào lông nhím để trèo vào đồn địch. Loại thang này còn được dùng mãi về sau trong những trận đánh đồn khi địch đã thay thế lớp rào lông nhím bằng những cọc sắt, xây thép gai và bãi mìn. Hạ tuần tháng 7, tiểu đoàn 11 lên đường. Mỗi chiến sĩ buộc một sợi chỉ đỏ ở cổ tay để ghi nhớ lời hứa không lùi bước trước khó khăn, quyết tâm tiêu diệt đồn địch. Để trợ lực cho tiểu đoàn, Bộ Tổng Tham mưu điều một khẩu sơn pháo 75 ly từ liên khu 10 sang phối hợp. Đây là khẩu đội đã bắn chìm tàu địch trên sông Lô. Sau mấy phát đại bác mở đầu nhằm uy hiếp tinh thần địch, Đạn súng máy, súng trường của ta bắn khá trúng lô cốt, ổ súng, buộc quân địch phải cục đầu sau lỗ châu mai, bắn bừa bãi ra ngoài. Bộ đội ta lập tức tiến lên, vắt thang qua xào lông nhím cho các chiến sĩ xung kích cầm mác vượt qua. Mặc dù địch chống cự quyết liệt, hai mũi xung kích vẫn lọt vào đồn. Sau 2 giờ kịch chiến, bộ đội chiếm được 3/4 đồn và sở chỉ huy. Nhưng rồi họ bị chặn lại chiếc lô cốt cuối cùng. Đạn tiểu liên và lựu đạn đem theo đã sử dụng hết. Các chiến sĩ với cây mác trong tay không thể tiến lên trước những luồng đạn súng máy bắn chặn. Trời gần sáng, tiểu đoàn trưởng Vũ Yên cho bộ đội rút lui. Trận phổ thông nằm trong một đợt hoạt động của bộ đội ta trên đường số 3 từ tháng 7 đến tháng 9, bao gồm những trận phục kích, tập kích quấy rối, bắn tỉa. Đồn phổ thông bị cô lập suốt 3 ngày và bị tập kích liên tiếp 2 đêm sau. Mãi đến chiều 28 tháng 7, lực lượng địch từ Cao Bằng mới mở được đường tới ứng cứu. Gần đây, tình cờ tôi được đọc một cuốn sách của Pháp mới xuất bản năm 1992, trong đó tác giả viết khá chi tiết về trận phổ thông. Đồn phổ thông do đại đội 2 của trung đoàn Lê Dương thứ 3 bảo vệ. Quân số gồm 102 người. 19 giờ 30 ngày 25 tháng 7 năm 1948, bất thần một hỏa lực mạnh chút xuống đồn. Đạn súng cuối những chàng liên thanh, pháo 75 bắn thẳng làm tê liệt quân phòng thủ. Hàng rào và cửa lô cốt phía tây bị phá vỡ, bố trí phòng thủ nhanh chóng bị rối loạn. Ngay giờ đầu, đại úy đồn trưởng và trung úy đồn phó đều bị tử thương. Bộ đội Việt Nam hò hét xung phong chiếm các khu 1, 2, 3. Chỉ còn khu 4 là còn chống cự trong tình trạng tuyệt vọng. Đại đội đã bị loại khỏi vòng chiến đấu một nửa quân số, 14 chết, 33 bị thương. Riêng về lực lượng tiến công của ta, tác giả viết là gồm 5-6 tiểu đoàn với 3.000 người, trong khi đó quân số của tiểu đoàn 11 không quá 400 người. Trận đánh không thành công trọn vẹn, nhưng đã mang lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và một niềm tin mới. Nếu chuẩn bị đầy đủ hơn thì đã tiêu diệt đồn địch. Cũng phải nói rằng, trong một trận thí điểm, lẽ ra ta nên chọn một mục tiêu phù hợp hơn với trình độ tác chiến của bộ đội ta. Tiểu đoàn 11 được nhận danh hiệu Tiểu đoàn Phổ thông. Tiểu đoàn đã mở đầu cho truyền thống đánh cứ điểm của quân đội ta và trở thành một đơn vị đánh cứ điểm nổi tiếng sau này. Đầu năm, chúng ta dự kiến Pháp có thể tiến công Việt Bắc lần thứ hai hoặc đánh vào Thanh Hóa. Sa Lăng đã yêu cầu tăng viện với lời lẽ khiếm nhã để mở cuộc tấn công mới lên Việt Bắc, nên đã bị triệu hồi vào giữa tháng 5 và thay thế bằng tướng 4 sao Bleso. Với một tiểu đoàn chuyển vào Nam Bộ, lực lượng quân viễn chinh Pháp tại Bắc Bộ lại trở về với con số trước mùa đông năm 1947. Sự tăng viện từ Pháp sang nhỏ giọt, Bộ Tổng Chỉ huy nhận thấy Pháp ít có khả năng mở một cuộc tiến công chiến lược vào Đại Hậu Phương ta khi mùa khô tới. Nhưng địch vẫn có thể tiến công lên Trung Du. Để chuẩn bị đối phó với tình huống này, Bộ quyết định tổ chức mặt trận Trung Du, được gọi tắt là Mặt trận 3, do anh Hoàng Văn Thái trực tiếp làm chỉ huy trưởng. Những hoạt động xuân hè 1948 của Pháp trên miền Bắc không có gì đặc biệt. Địch mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Tây Bắc, chiếm Nghĩa Đô, Bảo Hà, Phố Lu. Ở đồng bằng, quân Pháp lấn ra một số vùng chung quanh Hà Nội như Văn Điển, Thường Tín. Từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6, địch tổ chức hai cuộc càn quét ở huyện Lang Tài, khu căn cứ du kích tỉnh Bắc Ninh và huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Mỗi cuộc sử dụng vài nghìn quân, đồng thời có những mũi quân địch thọc lên Sơn Tây và tiến ra Xuân Mai, Hà Đông. Trong thời gian này, chúng ta hoạt động mạnh trên các đường giao thông. 4 tháng đầu năm, đường số 4 nổi lửa, những trận phục kích Lũng Vài, Khuổi Ngoại, Nậm Mười, Bản Na, Đông Khê liên tiếp nổ ra diệt hàng trăm xe địch. Từ tháng 5 tới tháng 9, ta đánh mạnh trên đường số 5 và đường số 3. Nhiều đoàn xe, đoàn tàu bị lật đổ, những đồn bốt bị tập kích, giao thông đường bộ, đường sắt của địch thường bị gián đoạn. Căn cứ địa Việt Bắc và những tỉnh vùng chung quanh tương đối yên tĩnh, bộ đội ở đây tranh thủ được một thời gian luyện tập. Chúng tôi quyết định giành chủ động ngay từ đầu mùa thu bằng cách mở những chiến dịch tiến công vào những hướng xung yếu ở địch hậu, do những tiểu đoàn chủ lực của bộ phối hợp với những lực lượng của khu tiến hành, buộc địch phải bị động đối phó. Trong thời kỳ vận động đánh nhỏ, ngoài những trận phục kích, tập kích, chống càn, đánh cứ điểm nhỏ, chúng ta chủ trương mở những chiến dịch để tích cực rèn luyện bộ đội chuẩn bị tiến lên vận động đánh lớn. Khác những chiến dịch trong chiến tranh hiện đại với những đơn vị tham gia thường là tập đoàn quân, chúng ta tổ chức những chiến dịch nhỏ với một số tiểu đoàn, trung đoàn, nhằm những mục tiêu nhất định gồm cả quân sự, chính trị và kinh tế. Những chiến dịch này nhằm tập dượt cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân làm quen với công tác điều tra, trinh sát, chuẩn bị địa bàn, điều động lực lượng, tổ chức hành quân, tổ chức chỉ huy và phối hợp tác chiến, giải quyết thương binh, tiếp tế lương thực, đạn dược. Những chiến dịch này sẽ làm rối loạn hậu phương địch, đánh mạnh vào âm mưu xây dựng khối ngụy quân và chính quyền bù nhìn ở cơ sở và phá hoại địch về kinh tế. Mùa thu này có hai hướng để lựa chọn. Quân địch đã trải rộng binh lực trên chiến trường Tây Bắc và Đông Bắc, bộc lộ những sơ hở. Chiến trường rừng núi là nơi có điều kiện thuận lợi để bộ đội chủ lực của bộ tập dượt trong một chiến dịch tiến công đầu tiên. Sau khi bàn bạc cân nhắc, chúng tôi quyết định chọn địa bàn mở chiến dịch là một khu vực ở vùng sâu Đông Bắc. Địch sẽ bất ngờ vì vẫn coi đây là một vùng an toàn. Tại Đông Bắc, có một đơn vị du kích của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, bị quân Quốc dân Đảng càn quét, đang tạm thời nương náu ở vị loại. Bạn cũng mong bộ đội ta về mở rộng vùng tự do ở đây. Tôi xuống trại cau, bàn với các đồng chí trong bộ chỉ huy liên khu 1 thực hiện quyết định của bộ. Tháng 3 vừa qua, quân Pháp huy động 1.000 sự ủy quân càn quét vùng Thanh Mai, Bến Tắm ở Hồng Quảng. Lực lượng du kích đã đứng vững sau một thời gian phá phách các kho tàng, địch rút lui. Đường chuyển quân từ Việt Bắc về Đông Bắc phải vượt qua một hệ thống đồn bốt dày đặc. Các đồng chí ở liên khu 1 bàn sẽ dùng nhiều thuyền nhỏ, ban đêm bí mật luồn qua hành lang kiểm soát. Địa phương hứa khắc phục mọi khó khăn làm tốt công việc này. Rõ ràng là dân dân Đông Bắc từ lâu trông chờ bộ đội trở về. Nhưng có một trở ngại lớn là vấn đề tiếp tế lương thực cho bộ đội. Đây là vùng đồng bào dân tộc Nùng, ít ruộng đất, ngày xưa vốn đã thiếu ăn, từ khi chiến tranh nổ ra lại bị càn quét liên miên, lương thực càng hiếm hoi. Trong những cuộc càn quét, một mục tiêu của quân Pháp là phát hiện, đốt phá những kho thóc, kho dự trữ lương thực, nhiều nơi không thể tìm ra lương thực. Nếu chiến dịch kéo dài, vấn đề gạo của bộ đội sẽ trở thành nan giải. Liên khu ủy và ủy ban đều nhất trí tạm đánh vào Đông Bắc, địch sẽ hoàn toàn bất ngờ. Các anh hứa sẽ cố gắng giải quyết vấn đề tiếp tế lương thực cho bộ đội trong thời gian chiến dịch. Một đội võ trang tuyên truyền và một đội trinh sát của Trung đoàn 308, chủ lực bộ được lệnh lên đường đi Đông Bắc, chuẩn bị cơ sở quần chúng và nắm tình hình địch. Vì khó khăn về lương thực, số lượng đơn vị huy động vào chiến dịch chỉ có 3 tiểu đoàn, 2 tiểu đoàn chủ lực của bộ và 1 tiểu đoàn chủ lực của Liên khu 1. Phối hợp tác chiến sẽ có Trung đoàn Hồng Quảng đã được chia thành những đại đội độc lập hoạt động tại địa phương. Hình thức tác chiến gồm những trận đánh cứ điểm và những trận phục kích trên đường giao thông. Nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm được trao cho những tiểu đoàn chủ lực của bộ. Để phối hợp với chiến dịch chính Đông Bắc trong mùa thu này, chúng ta quyết định sẽ đánh mạnh trên đường số 5 và đường số 3, đồng thời mở một chiến dịch nhỏ ở Tây Bắc. Chiến dịch này sẽ được tiến hành sớm hơn để làm lạc hướng quân địch. Sau này, có nhà sử học quân sự Pháp đã nhận xét, mùa thu năm 1948, bộ đội Việt đã phát động trên mặt trận khắp Bắc Bộ một loạt cuộc chiến đấu du kích mà sự liên tục của nó đã nhanh chóng biến thành một cuộc tiến công thực sự. Giữa mùa hè, một bộ phận tiền phương của bộ chuyển lên đỉnh Tam Đảo, dưới núi cao hùng vĩ, ngăn đôi Việt Bắc với Trung Du. Những tiểu đoàn chủ lực của bộ đang tập luyện cả hai bên dãy núi Tam Đảo. Tại chính thị trấn Tam Đảo đã triệt để phá hoại cũng có một trường quân chính của ta. Từ đây xuống thăm bộ đội ở Đại Từ hay Lập Thạch chỉ một vài giờ đi ngựa. Cơ quan trú quân trong một rừng phầu. Khi trời trong, nhìn xuống chân núi, thấy rừng cỏ và cánh đồng trung du, màu xanh của lúa hòa với màu sáng bạc của nước chảy ra tới chân trời, cảm thấy Hà Nội rất gần. Tôi đã thăm bộ đội luyện tập đánh điểm ở vùng đồi luyện Lập Thạch. Ấn tượng sâu sắc là tình hình trang bị kém cỏi của bộ đội ta. Trong các đại đội xung kích, nhiều chiến sĩ còn trang bị bằng mác búp đa. Nhưng tinh thần cán bộ, chiến sĩ hết thảy đều phấn chấn. Không một ai kêu ca về những nguy hiểm, khó khăn đang chờ đợi. Họ còn thấy tự hào với nhiệm vụ được trao. Đại đội nào cũng muốn được trên chọn làm đơn vị chủ công. Những buổi chiều ở Phú Mê, bộ đội đi tập về, bà con ở trong nhà đổ xô ra cửa khi xuất hiện những chiến sĩ mặc quần áo tiện y, lưng đeo lựu đạn, tay cầm cây mác xung kích hoặc vác trên vai những chiếc thang vượt rào. Đây chính là những người nay mai ra trận sẽ xung phong đánh giáp lá cà với quân địch. Ở đại đội xung kích của tiểu đoàn Lũng Vài, có một tiểu đội phó người Đức. Anh được đặt cái tên Việt Nam là Hồ Sĩ Thắng. Thắng đã bỏ đơn vị lên xương Pháp chạy sang hàng ngũ ta với một khẩu tiểu liên Thompson. Anh còn rất trẻ, mắt xanh, tóc vàng, hơi nhỏ nhắn so với tầm vóc người Âu. Trong những trận đánh, anh thường lao lên trước. Thắng sống kham khổ với bộ đội, ăn cơm nắm muối vừng, uống nước cơm cháy đựng trong ống bươm. Tôi muốn hỏi Thắng nghĩ gì về cuộc kháng chiến của ta, vì sao có thể chịu đựng được cuộc sống kham khổ. Muốn nói chuyện lâu với người thanh niên này, nhưng không kịp làm trước khi anh lên đường đi chiến dịch. Lần đầu bộ đội chủ lực ta mở một chiến dịch tiến công vào vùng sâu địch hậu. Tôi muốn được cùng đi với bộ đội, nhưng bác và thường vụ thấy không nên vì có thể phải đối phó với những diễn biến phức tạp về quân sự khi mùa khô tới. Ngày 2 tháng 9 năm 1948, theo chỉ thị của bác, ta sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại đồi Pe, huyện Lập Thạch, vừa để mừng ngày quốc khánh, vừa để động viên nhân dân hăng hái kháng chiến. Ta cũng có ý đồ thu hút sự chú ý của địch về hướng này. Đồng bào từ những vùng quanh đổ về khá đông. Cuộc duyệt binh đã diễn ra trên một bãi rộng, kỳ đài, khẩu hiệu được chuẩn bị đàng hoàng. Xíu qua lễ đài, bước đều theo tiếng kèn đồng và nhịp trống của đoàn quân nhạc là khối học sinh khóa 4 trường lục quân Trần Quốc Tuấn. Tiếp theo là các tiểu đoàn sắp tới sẽ đi làm nhiệm vụ. Sĩ quan cũng như binh sĩ đều mặc quần áo tiện y màu nâu, đội mũ lá. Trong các đội xung kích, trung liên, tiểu liên, súng trường, xen với những cây mác búp đa, đây là hình ảnh thực sự của người dân Việt hy sinh chịu đựng, vững vàng đi vào trận đánh Trường Kỳ. Ngay đêm hôm đó, những tiểu đoàn chủ lực của bộ lặng lẽ rời những thôn xóm vùng đồi cọ Lập Thạch dưới ánh trăng thu, đi về phía Bắc Giang. Tại đây, họ dùng thuyền bí mật luồn qua vành đai Đồn Bốt, tiến sâu vào vùng địch hậu Đông Bắc. Đêm 9 tháng 10, chiến dịch Đông Bắc mở màn. Hai tiểu đoàn chủ lực của bộ đồng thời tiến công hai vị trí địch trên đường số 13. Tiểu đoàn Lũng Vài được tăng cường thêm đại đội xung kích của tiểu đoàn Bình Ca đánh An Châu, vị trí tiểu khu do một đại đội bảo vệ. Hai đại đội của tiểu đoàn Bình Ca đánh cứ điểm Đồng Dương, cũng thuộc tiểu khu này. Trận đánh An Châu kéo dài suốt đêm, quân địch tại đây đóng thành hai khu, một trung đội đóng trên đồi, hai trung đội cùng với bộ phận chỉ huy đóng phía dưới. Hai đại đội xung kích dùng thang vượt qua rào Lông Nhím, tiêu diệt quân địch đóng dưới chân đồi, trong đó có viên thiếu tá chỉ huy tiểu khu. Nhưng khi xung kích xung phong lên đồi, thì bị hỏa lực liên thanh chặn lại. Cục diện lại diễn ra như ở Phủ Thông. Sau khi phá hủy 3 khẩu trọng liên, 2 CGMC, thiêu hủy 1 kho đạn và 1 kho lương thực, trời gần sáng, bộ đội phải rút lui với một số thương vong. Trận Đồng Dương thắng giòn giã, toàn trung đội địch đóng tại đây bị tiêu diệt gọn trong nửa tiếng, ta thụ 3 trung liên, 30 súng trường, bắt một số tù binh. Vấn đề lương thực khó khăn đã hạn chế những hoạt động tiếp theo của bộ đội ta. Một tháng sau, tiểu đoàn Lũng Vài đánh tiếp vị trí Đồng Khụy. Trung đội tăng cường của địch ở đây đóng trên 3 mỏm đồi theo hình tam cấp. Rút kinh nghiệm trận An Châu, lần này bộ đội đánh chiếm mỏm cao nhất trước, rồi từ đó phát triển xuống những mỏm bên dưới. Hỏa lực của ta phát huy tác dụng tốt, toàn bộ quân địch bị chết hoặc bị ta bắt, ta thu toàn bộ vũ khí. Sau đó ta đánh tiếp Trại Thán, một ổ thổ phỉ rất nguy hiểm được quân Pháp trao nhiệm vụ chấn giữ con đường xuyên rừng từ Bắc Giang xuống. Hồ Sĩ Thắng hy sinh trong trận này. Chiến dịch Đông Bắc kết thúc ngày 26 tháng 12 năm 1948. Nó đã gây chấn động vì địch coi Đông Bắc là đại hậu phương an toàn. Quân Pháp buộc phải bỏ 7 vị trí trên các tuyến phòng cự trong vùng. Khu căn cứ của ta mở rộng, hàng trăm ngụy binh bỏ hàng ngũ ra hàng. Bộ máy ngụy quyền ở xã rất hoang mang. Hình ảnh cây mác búp đa in đậm trong các bài hát, bài thơ. Chút chút cả căm hờn lên mũi mác, hỡi những chàng trai trẻ áo quần nâu, dừng búp đa về mở hội cờ lau. Các nhà nghệ sĩ đều say sưa với hình ảnh cây mác búp đa. Chúng ta đang rất cần súng trường, cắm lưỡi lê cho các chiến sĩ xông vào đồn địch nếu chưa phải là tiểu liên. Cây mác xung kích chỉ được đưa ra khỏi trang bị của bộ đội chủ lực vào đầu năm 1951 khi mỗi chiến sĩ xung kích đã có một khẩu súng trường. Tuy nhiên, qua những trận Phổ Thông, An Châu, Đồng Dương, Đồng Khuy, thu đông năm 1948 đã thấy rõ với trang bị chiến đấu lúc đó, bộ đội ta không những có khả năng tiêu diệt các đoàn xe, các đơn vị ứng chiến bằng phục kích mà còn hoàn toàn có khả năng tiêu diệt cứ điểm trung đội đại đội của địch, làm phá sản chiến thuật cứ điểm nhỏ, đội ứng chiến nhỏ. Điều này đã được chứng minh ngay sau đó, vào mùa xuân năm 1949, với hàng loạt trận đánh trên mặt trận sông Thao, mặt trận đường số 4, những đơn vị chưa thành công trọn vẹn trong các trận phổ thông, An Châu, chỉ cần 1 giờ hoặc 45 phút để tiêu diệt cứ điểm đại đội Âu Phi. Gần một tháng sau khi ta mở chiến dịch Đông Bắc, quân Pháp mới bắt đầu phản ứng. Đầu tháng 11, Pháp dùng hải quân và máy bay đánh vào bờ biển Thanh Hóa. Ngày 7 tháng 10 năm 1948, quân Pháp nhảy dù xuống Việt Trì và Vĩnh Hộ, Vĩnh Yên. Hôm sau, tàu chiến và cano đưa tiếp quân đổ bộ lên Việt Trì. Từ đây quân Pháp lấn ra một số vùng xung quanh, tiến lên Tam Nông, Hưng Hóa, La Phủ, nhưng chỉ dừng lại những nơi này ít ngày rồi quay trở về vị trí xuất phát. Đây là cuộc tiến công chính của Pháp ra vùng tự do trong thu đông 1948. Khó có thể hiểu Blaiseau định làm gì với những cuộc hành binh này. Chiến dịch Đông Bắc đã mang lại nhiều kinh nghiệm với những đội vũ trang tuyên truyền đi trước dọn đường. Cuộc hành quân vào địch hậu giữ được hoàn toàn bí mật, công tác vận động và tranh thủ nhân dân được tiến hành tốt. Lần đầu dân công được quy động đông đảo phục vụ chiến dịch, bộ đội chủ lực với những trang bị yếu kém như lúc này vẫn có khả năng tiêu diệt nhanh chóng những cứ điểm nhỏ do một trung đội hoặc trung đội tăng cường bảo vệ. Và nếu khắc phục được một vài nhược điểm, khuyết điểm, tiểu đoàn chủ lực của ta chắc chắn đã tiêu diệt được cứ điểm đại đội của địch. Ngày nay, nhìn lại càng thấy rõ, trong năm 1948, với việc đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, biến hậu phương địch thành tiền phương ta, với việc đẩy mạnh vận động đánh nhỏ, vận động phục kích, chống càn, đánh vào những hệ thống đồn bốt nằm ở vùng sâu, ta đã thực sự tranh chấp quyền chủ động với quân địch. Và thu đông năm 1948, lần đầu tại Bắc Bộ, từ khi nổ ra chiến tranh, ta đã giành được quyền chủ động trên một hướng. Với việc triển khai toàn diện chiến lược, chiến tranh toàn dân, mặc dù lực lượng quân sự của ta về nhiều mặt còn yếu hơn địch, cuộc kháng chiến chống Pháp đã vững vàng bước sang một giai đoạn mới.